14 La Mã, mùa hè và cô gái nhỏ. Một lần vào đầu mùa hè, Domino khập khỉnh lê ba chân đến gần một trang trại nằm trên một quả đồi cao. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ có vườn cây bao la và vườn rau rộng lớn kéo dài gần tới bìa rừng và bao bọc quanh ngôi nhà. Nơi đó thật dễ đến gần mà vẫn không bị phát hiện. Domino lang thang khắp nơi, ngửi hết tất cả để tìm hiểu tình hình. Cuối cùng nó thấy một khe hở gà bới dưới chân bờ rào, bèn chui qua đó vào vườn. Nó rón rén đi giữa đám thân lá khoai tây mọc dày đặc và những bụi dâu rậm rì. Đang thận trọng tiến về phía trước, nó bỗng trông thấy trong đám lá rậm có cái gì đó bé xíu, đen đen và sáng long lanh. Nó đứng sững lại như trời trồng và hiểu ra ngay lập tức đó là đôi mắt của một con gà Tây đang ấp trứng. Mỗi con cáo đều có một túm lông nhỏ nằm ngay trên đuôi chỗ giáp với lưng. Túm lông này mỗi khi con vật bị khích động thường xù lên. Chỉ dựa vào túm lông xù lên đó cũng có thể nhận xét được vẻ hồi hộp, lo lắng của Domino trong cuộc săn mồi mạo hiểm như thế nào. Nhưng nó còn đang do dự thì đằng sau có tiếng động, và Domino liền quay đầu lại. Nó thấy một người bé nhỏ đứng cách nó không xa. "À, con cáo nhỏ, mày định giở trò tinh nghịch hả?" cô bé nói với giọng quở trách. Domino giật thót người khi nghe thấy tiếng nói của con người. Nó trong tư thế sẵn sàng nhảy đi nhưng vẫn chưa nhảy. Cô bé không có gì nguy hiểm đối với nó. Cô ta bé tí thế kia mà. Mà con gà Tây thì lại quá hấp dẫn. Trong Domino nổi sợ đấu tranh với bản năng săn mồi. Nó vừa liếc nhìn cô bé vừa bước gần về phía con gà. Cô bé kêu lên và chạy đi. Tiếng kêu đó quyết định mọi sự. Domino nhảy phát vào bụi cây và trốn mất. Gà được cứu thoát. Ngay chiều hôm đó cô bé hỏi cha. "Ba ơi, nếu ba có con gà mái ấp trứng ở trong rừng, thì ba làm cách nào để cho cáo khỏi bắt mất gà nhưng vẫn không hại gì đến cáo?" "Ba sẽ đặt xung quanh chỗ gà ấp vài miếng sắt, như thế sẽ chẳng con cáo nào dám đến gần nữa," người cha trả lời. Sau đó cô bé nhặt trong vườn một mẩu xích, một mảnh lưỡi cày gãy, một cái móng ngựa và đem đặt chúng xung quanh ổ gà mái ấp. Vài ngày sau Domino lại tìm đến chỗ con gà. Nó nhớ rất rõ nơi đã bắt gặp miếng mồi thịnh soạn đó. Nó bước thận trọng hơn mọi khi bởi vì nó có thể gặp người cùng với con gà mái. Tuy nhiên trước khi con gà Tây kịp kêu báo động, thì khứu giác và thị giác của con cáo đã báo cho nó biết trước sự hiện diện của những con vật nguy hiểm sặc sụa mùi sắt. Nó bò giật lùi lại và thử vòng sang hướng khác. Nhưng cả ở đây cũng thấy có một trong những vật báo trước sự bất hạnh đó. Lý trí thì thầm với nó. "Quay lại." Và Domino bỏ đi. Cô bé không biết điều đó. Nhưng hôm sau người cha nói với cô. "À, con biết không, sáng nay ba nhìn thấy vết chân cáo mới nguyên trong vườn khoai tây." Như vậy là Domino bị đánh lừa đã buộc phải để con gà Tây mái yên ổn. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã tìm được một miếng mồi khác là một con gà mái đang nằm mổ. Nó cắn một nhát tức cổ con gà và tha về hang. Nhưng trên đường về nó chợt nghĩ ra rằng không tận hưởng cả số trứng gà thì thật uổng. Thế là nó giấu con gà vào đống lá rừng rồi quay trở lại, tha hết quả trứng này đến quả trứng khác tới một trảng rừng trống và giấu ở đó. Nó đánh dấu kho bí mật này bằng một chất tiết ra từ tuyến xạ của mình để sau này tìm lại được và cũng để cho các con cáo khác biết đó là kho riêng của nó. Bây giờ nó mới lôi con gà đã giấu lên và tha về nhà. Trứng gà có thể lưu giữ được lâu và chịu đựng được nhiều biến động trước khi Domino phải dùng đến. Lúc nào cần đến là sẵn có ngay. Và lúc đói thì dĩ nhiên trứng thối nó cũng ăn. Domino đã nhiều lần cất giấu mồi săn được. Một số con cáo không cất giấu thức ăn chỉ vì chúng là những thợ săn tồi, chẳng bao giờ có thứ gì để cất giấu cả. Những con cáo săn mồi có kết quả đều nhanh chóng tạo ra thói quen cất giấu mồi kiếm được. Một tháng sau, Domino chú ý đến những trái mận gai năm đó được mùa một cách khác thường. Nó nhai nuốt chừng vài ba trái. Tuy nhiên nó không thích lắm, bởi vì lúc này nó đang no nê và béo nút. Dù sao nó cũng thích thú nhảy lên bứt những chùm quả đỏ mọng. Lúc đầu nó còn ném lung tung, nhưng về sau thì ném dồn lại thành đống. Cuối cùng, bản năng tích trữ lương thực nổi lên. Nó giấu đống quả cây đó xuống dưới lá và để dấu xạ hương lại ở gốc cây bên cạnh. Khi nào cần tới, nó có thể tìm được kho dự trữ đó, ngay kể cả lúc tuyết phủ kín kho. 15 La Mã, người thừa kế Domino. Mùa hè năm đó, Domino đi tập tễnh và không thể chạy nhanh được. Nhưng may mắn thay cho nó, con Hecla chạy nhanh, kẻ thù của nó cũng bị què. Domino phải kiếm ăn cho bầy con của nó, và thiên nhiên mẹ hiền năm đó đặc biệt hào phóng. Nó luôn luôn săn mồi có kết quả, và mỗi ngày mang về hang một con thú còn sống nguyên. Lúc chỉ là một con ếch nào đó khiến cho lũ cáo con cứ nhảy vồ trượt đến sức đầu bể tráng nhiều lần mới tóm được. Khi lại là một con chuột đồng béo mập biết lẫn trốn dưới đám lá để cho lũ cáo con phải sụp đầy cát và cỏ vào mõm trước khi một con nào đó may mắn đoạt được con mồi tinh ranh. Nhưng một bữa cáo bố mang về một loại mồi khác để tập luyện. Domino đang lang thang trong màn sương mù ở gần dòng sông thì phát hiện ra nạn nhân của mình. Con vật mà nó theo dõi thoạt đầu đi trong nước ở một khúc sông hẹp, rồi sau leo lên một súc gỗ chìm trong nước và ngồi đó khéo léo cậy những con ốc và nhai ngon lành. Đó là một con chuột xạ to bự. Nó dùng hàm răng cứng màu vàng nhai vỏ ốc rau ráu, và do tiếng động đó mà nó không mảy may nhận ra nhà đi săn của chúng ta đang rón rén lại gần. Bộ lông đen vụt hiện ra, và chỉ sau vài khoảnh khắc chiến đấu, Domino đã ngoạm được ngang cổ con chuột xạ. Con chuột vùng vẫy một cách vô ích, kêu chích chích và nghiến ken két những cái răng sắc nhọn như lưỡi cưa. Domino chạy hết tốc lực và chỉ 10 phút sau đã về tới trước hang. Vừa nghe thấy tiếng khịt phì phì quá quen thuộc của bố, bầy cáo con đã nhanh nhẹn phốc ra khỏi hang, con nọ xô đẩy con kia. Cáo bố thả con mồi xuống. Lũ cáo con lao theo ngay. Nhưng đấy là con chuột xạ còn sống và nó chống cự lại dữ dội. Nó xông tới xông lui để dạt bầy cáo con đang nhảy choi choi quanh nó như lũ chó nhảy quanh một con gấu, khiến cho lũ cáo phải vừa kêu the thé vừa nhảy giật lùi sau khi được nếm hàm răng sắc nhọn của nó. Chỉ có một con cáo con không hề lùi bước trước con chuột xạ, ngay cả sau ba lần giao chiến với nó. Con cáo này không to hơn con chuột và cũng chẳng lớn hơn các anh em nó. Nhưng rõ ràng là nó có lòng dũng cảm bẩm sinh, và trong khi những con cáo khác đứng vây quanh thì nó vẫn tiếp tục chiến đấu. Đó là một cuộc quyết đấu sống mái. Con cáo con xông lại gần đầu con chuột, táp lại gần hơn nữa và cuối cùng đớp thẳng vào cổ kẻ thù. Nó ngoạm chặt cổ con chuột cho đến khi kết liễu đời con này, và sau đó cả gia đình nó xúm vào dự tiệc. Cáo bố và cáo mẹ rất bình tĩnh theo dõi trận đánh nhau. Tình cảm nào đã kiềm chế chúng lại, và tại sao chúng không tự ra tay giết chết con chuột? Có thể mọi việc sẽ sáng tỏ hơn nếu như chúng ta tự hỏi mình rằng Người cha giao cho cậu con trai giải một bài toán dễ đối với ông ta, nhưng khó đối với đứa con, cốt để làm gì? Con cáo con đó không phải là con lớn nhất trong bầy, nhưng là con có màu lông sẫm nhất. Sau này nó sẽ lớn lên thành người kế tục xứng đáng của cha nó. Và ai muốn đều có thể đọc tiểu sử của nó trong cuốn Biên Niên Sử Vùng Thượng Lưu Sông Sau Ba. Tháng giông bão kết thúc một cách chậm chạp và bầy cáo con đã lớn lên rõ rệt. Một số trong bọn chúng đã lớn bằng mẹ. Và thế là bắt đầu cuộc phân chia tất yếu mối quan hệ gia đình. Thoạt đầu là con cáo anh lớn nhất, rồi đến lũ cáo chị bắt đầu đi săn mồi một mình thường xuyên hơn và không về nhà vài ngày liền. Cứ thế, chúng xa nhau dần. Và cuối cùng đến cuối tháng đỏ gặt hái, thì tất cả bọn chúng đã mỗi người đi một phương. Trong hang chỉ còn lại Domino và Yếm Trắng. Đến đầu mùa thu, cẳng chân Domino đã hoàn toàn khỏi, và nó lại trở thành con cáo chạy nhanh nhất vùng Gondor. Nó lại có thể thoát thân khỏi bất kỳ con chó nào y như thời kỳ trước. Bây giờ nó lại sung sức cao độ và hoàn toàn làm chủ được sự nhanh nhẹn là cái tài năng vĩ đại nhất của nó. Trong cả vùng núi lân cận chưa có con cáo nào dám đua tài chạy thi với nó, mà cũng chưa có con chó nào đe dọa nổi nó. Phổi nó dường như có sức chịu đựng vô hạn, và chân nó cũng vững chãi chẳng khác gì phổi. Chính nó cũng thích thú về tài nhanh nhẹn của mình. Phần thứ ba, thử thách và thắng lợi. 16 La Mã, ngỗng trời. Hằng năm vào lúc tiết trời sang xuân hoặc thu, lại có từng đàn ngỗng trời cổ dài bay về vùng đồi Gondor, làm cho không gian náo động vì những tiếng kêu inh ỏi. Chúng không dừng lại lâu ở đây, nhưng dẫu sao sự xuất hiện của chúng cũng thu hút những người đi săn kéo đến. Từ lâu Domino đã đoán ra qua việc đánh hơi rằng ngỗng trời là loại con mồi khá, nhưng nó chỉ khẳng định hoàn toàn điều này sau khi tìm thấy trong đầm lầy một con ngỗng bị trúng đạn săn, nhưng cố chạy về để rồi chết ở trong đầm lầy. Ngày hôm ấy Domino và Yếm Trắng được ăn một bữa no nê. Ngỗng trời ăn cỏ trên đồng và trong đầm lầy. Domino đã nhiều lần thử rình bắt chúng, nhưng tính thận trọng và khôn khéo của lũ chim này quả là hiếm có. Dường như nó chỉ có thể săn bắt chim khi chúng ở mặt trên hồ phẳng lặng mà thôi. Tuy nhiên có một phương pháp tạo cơ hội cho người đi săn tiến sát một con chim đang đậu hoặc một con thỏ đang ẩn náu. Và Domino đã áp dụng chính phương pháp đó trong một buổi đi săn. Một đàn ngỗng không lớn lắm đang ăn cỏ trên một cánh đồng vừa gặt xong. Domino và Yếm Trắng tìm kiếm trọn cả ngày dọc bờ sông trong các bụi cây để xem từ đâu lao vào bầy ngỗng thì tiện lợi hơn. Nhưng khắp bốn phía đều có những khoảng trống bảo vệ bầy ngỗng, và lúc nào cũng có một cái cổ dài ngoẵng nào đó vươn cao như cái tháp canh để canh gác cho cả đàn. Đôi cáo liền tổ chức một trò chơi vẫn được áp dụng từ ngày xưa, không biết do ai đã nghĩ ra. Domino nấp trong bụi rậm ở một đầu cánh đồng, còn Yếm Trắng thì chạy về đầu cánh đồng đằng kia, rồi tiến ra hẳn chỗ trống mà trổ hàng loạt trò tiêu khiển đủ kiểu. Lúc thì nó lăn tròn trên mặt đất, lúc nó nhào lộn trong không trung, lúc nó lại nằm sấp người xoài ra, đuôi ve vẫy. Đàn ngỗng nghển cổ về phía nó, ngạc nhiên không hiểu con cáo cho chúng xem trò biểu diễn gì quái gở thế. Lúc này con cáo ở xa và chúng cảm thấy không có gì nguy hiểm cả. Tính tò mò của bầy chim bị kích động mạnh, và chúng cứ tiếp tục dương mắt lên nhìn. Nhân cơ hội ấy, Yếm Trắng cứ mỗi lần nhảy lên là lại một lần xích đến gần chúng. Cuối cùng một con ngỗng già hay đa nghi bao giờ cũng phát hiện ra sự khôn lõi của con cáo, bèn lùi lại vài bước. Nhưng ngỗng cũng không để lộ ra nét mặt và cũng không báo động bởi vì chưa có gì đặc biệt nguy hiểm. Những con ngỗng khác có lẽ cũng ở trong cùng gia đình với nó, cũng lùi lại với nó vài bước. Nhưng con cáo ngốc nghếch vẫn tiếp tục lăn tròn và nhào lộn trên mặt đất như nắm cỏ khô bị gió thổi. Tất cả những trò đó thật là ngộ nghĩnh. Nhưng con ngỗng già không bị mắc mưu nó, và cứ sau mỗi cử động giảo quyệt của con cáo là ngỗng lại lùi về phía sau thêm mãi. Trò chơi kéo dài như thế đến mấy phút, và cuối cùng đàn ngỗng bị dồn gần như đến tận đầu cánh đồng đằng kia. Chúng đã chuẩn bị bay lên, nhưng còn lùi thêm vài bước sau chót ngăn cách chúng với bụi cây. Thế là Domino từ đó lao vút vào chúng như tên bắn và ngoạm trúng cổ một con ngỗng khi con này chưa kịp bay vọt lên. Đó là một buổi đi săn phối hợp thành công mỹ mãn nhất của Domino với yếm trắng. Buổi săn làm cho chúng gần gũi nhau hơn và chúng thường xuyên sát cánh bên nhau cùng chiến đấu vì cuộc sống. 17 La Mã, kẻ giết cừu. Mùa đông trôi qua êm thấm hơn bình thường, bởi vì thói quen dự trữ đã cứu Domino và bạn đời của nó thoát khỏi cái đói. Mặc dù trái cây và cá để dành cho mùa đông bị hỏng đến mức, ngay cả lũ cáo cũng ghê tởm khi ăn chúng. Thời kỳ yêu đương đã qua và mùa xuân đã đến gần. Một lần Domino bắt buộc phải chứng kiến một hành vi tàn bạo trong lúc tình cờ trên đường về nhà qua núi. Bây giờ nó đã là một con cáo lõi đời và một con cáo già giàu kinh nghiệm, chẳng khi nào đi ngang qua đỉnh đồi mà lại không nhìn lướt qua một lượt. Và thế là khi vừa nhẹ nhàng ngóc đầu lên khỏi đỉnh đồi, Domino nhìn thấy ở phía dưới, trên một bãi đất trống được rào kín, có một đàn cừu đang chạy lung tung như một lũ mất trí. Một con chó đen to lớn đang đuổi theo bầy cừu. Đó chính là Hecla, kẻ thù cũ của Domino. Hai ba con cừu đã nằm chết thẳng cẳng, nhưng Domino còn được thấy con quỷ dữ hạ sát thêm một con nữa. Con chó đớp lấy cổ họng con cừu, quật nó xuống đất và cấu xé thật lâu. Một dòng máu nóng hổi tuôn ra từ vết thương. Con chó lại xông vào con cừu khác. Không phải là sự kinh hoàng mà là một sự tò mò pha lẫn ngạc nhiên làm cho Domino như bị đóng đinh tại chỗ. Hecla vừa đuổi theo con cừu mới thì một tiếng súng nổ vang lên và đạn cắm vào vách đá ở phía trên đầu tên sát nhân. Con chó khát máu hiểu rõ cái gì đang đợi nó. Nó liền nhảy xuống khe sói và ba chân bốn cẳng chạy mất. Khe sói che chở cho nó nên không có ai phát hiện ra nó và chẳng ai có thể mách chủ nó được. Domino cũng chạy qua ruộng. Nhưng thật là bất hạnh, người ta đã nhận ra nó. Người chăn cừu chạy ra sau hàng rào nhìn thấy cả tá cừu bị xé xác. Nhưng anh ta không thấy vết chân chó bởi vì bầy cừu hoảng sợ chạy tứ tung đã xóa nhòa mất dấu. Mọi tang chứng đều chống lại Domino rõ mồn một. Trước đó còn nhiều con cừu khác bị giết hại, và người chăn cừu thề sẽ nghiêm khắc trừng trị tất cả lũ cáo. Anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch đáng sợ để đối phó với chúng. Lúc đầu anh ta chỉ được ít người ủng hộ kế hoạch của mình, nhưng đến tháng 3 lại có thêm vài con cừu bị cắn cổ, trong đó một số là con giống còn non. Nhiều người khẳng định có trông thấy vết chân chó to tướng ở nơi xảy ra tội ác. Nhưng dù sao đa số vẫn tin đó là hậu quả của lũ cáo, và họ sẵn sàng nhất trí đồng ý tham gia vào cuộc vây bắt. Họ khẳng định rằng tên hung thần là con cáo nâu đen. 18 La Mã, vị cứu tinh của yếm trắng. Tất cả vùng thượng lưu sông Sao Ba đều ở trong tư thế sẵn sàng. Một cuộc săn cáo rầm rộ được hoạch định. Những người mất cừu tham gia vây bắt cố tiêu diệt tên cáo ác ôn. Cánh trẻ coi chuyến săn này như một môn thể thao thú vị. Mọi người còn bị lôi cuốn vì phần thưởng cho công trạng sẽ là tấm da tuyệt tác của con cáo nâu đen. Tôi biết phải làm gì với món tiền đó nếu như nó rơi vào tay tôi, một người nói. Quả là chẳng ngốc nghếch tí nào khi chỉ mất có một ngày đi săn mà lại kiếm được đủ tiền để tậu cả một trang trại, một người khác nhận xét. Này, với bộ lông đen ấy tôi sẽ mua sắm được một cặp ngựa tốt đấy, người thứ ba ước ao. Đằng nhà Rus không tham gia cuộc vây bắt. Họ chẳng mất con cừu nào. Ngoài ra họ còn không ăn cánh với nhà Benton. Vả lại Abner Rus vướng đi săn ở chỗ khác. Và con Hecla của cậu ta tất nhiên cũng không thèm chia sẻ công việc bận rộn đó với những người đối địch với cậu chủ của nó. Các chủ trại người Mỹ tham dự cuộc săn cố gắng hạ con cáo mà không làm hỏng bộ lông. Bởi vậy họ thường đi chừng 20 người với một đàn chó. Một đoàn săn như vậy đã xuất phát vào một buổi sáng tháng 3. Loài cáo thường mỗi năm đào một hang mới, nhưng đôi lúc chúng cũng quay về hang cũ nếu như cảm thấy đó là nơi ẩn náu an toàn có nhiều kỷ niệm dễ chịu. Trong khe sói nhỏ đầy hoàng diệp liễu, vẫn chưa có ai phát hiện được chỗ ở của Domino và Yếm Trắng, do chúng rất thận trọng vào mọi lúc mọi nơi. Cho nên đến tháng 3 chúng lại bắt tay vào tu sửa cái hang cũ để chuẩn bị cho lứa con mới. Sau khi đã quyết định cắm trụ ở đó, chúng cố không để kẻ thù chú ý đến nơi ấy. Chúng đi về một cách vô cùng thận trọng và chỉ săn mồi ở cách xa nhà. Khi cuộc vây bắt khởi đầu, Yếm Trắng đang lang thang trên đầu nguồn con sông. Bầy chó tìm ra dấu chân nó ngay lập tức và lao đuổi theo. Thường thường các chủ trại không nhọc công phóng ngựa theo sau bầy chó. Ngay từ lúc cuộc săn bắt đầu, họ đứng trên những nơi cao có tầm quan sát thuận lợi. Và sau khi tiếng chó sủa giúp họ xác định được hướng đuổi bắt, thì họ chiếm ngay những vị trí bao quát được cả khu vực và các thung lũng nhỏ giữa các ngọn đồi, để chờ bắn con cáo khi nó sẽ chạy ngang qua. Vừa nghe thấy tiếng chó sủa, những người đi săn đã tỏa ra các điểm quan sát cao nhất để xác định xem bầy chó đuổi con thú về đâu và chiếm lĩnh những vị trí thuận lợi để chờ bắn. Thoáng nghe tiếng bầy chó sủa gần tới, Yếm Trắng cũng hình dung được ngay tức khắc tình thế, và nó bỏ chạy xuống phía dưới, dọc theo thung lũng suối sâu ba. Nó chạy qua chạy lại mấy lần như thế sẽ cầm chân được bầy chó, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy vút đi để tránh xa bầy chó và hòng xóa sạch dấu vết. Vào ngày khô ráo thì vết chân nó chắc chắn sẽ hoàn toàn mất hết. Nhưng không may cho nó là hôm đó có gió ấm thổi, cho nên tuyết đóng dày và tan mạnh. Con suối biến thành một dòng chảy xiết, tuyết rớt xốp và con cáo mỗi lần nhảy lại một lần bị tụt chân xuống. Bầy chó cứ việc tiến theo những vết chân còn nóng hổi. Những cặp chân dài của chúng khiến cho chúng có ưu thế hơn con cáo. Yếm Trắng chạy mỗi lúc một yếu và khoảng cách đạt được lúc đầu rút ngắn lại rõ rệt. Tạm thời nó chưa bị ai bắn hạ, nhưng rõ ràng là nó không thể cố gắng được lâu nữa. Do mặt trời sưởi ấm, tuyết càng mềm hơn, và dần dần đuôi nó đã bắt đầu cụp xuống. Đối với con cáo, cái đuôi thực sự có thể trở thành mối nguy to lớn, và tư thế của đuôi là một bằng chứng cho thấy sức lực con cáo còn được đến đâu. Một con cáo sức lực dồi dào, tràn đầy lòng dũng cảm trong cuộc đuổi bắt thì bao giờ cũng dựng đứng đuôi lên. Khi nó xuống tinh thần thì đuôi lập tức cụp xuống. Và lúc thời tiết có tuyết ẩm ướt thì đuôi bị thấm nước còn hạ thấp xuống hơn nữa, cho đến khi bắt đầu quết đất, ngập trong nước và bùn lầy để trở thành một gánh nặng, chỉ khiến cho đoạn kết thúc đau thương đến với con thú mau hơn. Thế cho nên một con thú kiên cường thì sống sót, còn con thú mềm yếu thì ngã quỵ dọc đường. Yếm trắng không thiếu dũng cảm, nhưng tuyết rất ướt và dày, mà nó chỉ vài ngày nữa lại sinh hạ một lứa con mới. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ở trong hoàn cảnh đó, cuối cùng nó đã thấy tuyệt vọng. Đúng lúc đó nó lại bắt buộc phải vượt qua con suối đầy nước trên một thân cây nhỏ mỏng manh. Nó trượt chân và rơi xuống nước. Tất nhiên nó bơi được vào bờ ngay. Nhưng bây giờ tất cả bộ lông nó đều thấm nước và tình hình trở nên thật tồi tệ. Mọi hy vọng dường như đều đã bị bóp chết. Nó cố lết đến ngọn đồi gần đó, và trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức, hoàn toàn tuyệt vọng, nó cất tiếng kêu to. Tiếng kêu đó đã được đáp lại. Bằng tiếng trả lời ngắn ngủi tự tin, Domino lao vút ra đón nó, cường tráng và quả cảm. Yếm trắng không thể kể lại cơn hoạn nạn của nó, mà thực ra điều đó cũng không cần thiết. Domino không cần nghe gì cũng hiểu hết và đã xử sự như một người bạn tốt nhất, hào hiệp nhất có thể làm được, nó lãnh chịu mọi nguy hiểm về mình. Nó theo dấu chân bạn mình lao ra đương đầu với lũ chó đang đuổi riết. Điều đó không có nghĩa là nó quyết định hy sinh thân mình. Không, nó chỉ cảm thấy mình có đủ sức chặn đứng đàn chó và dẫn dụ chúng thật xa theo hướng khác. Trong khi lũ chó mãi đuổi theo nó, yếm trắng sẽ an toàn chạy về nhà. 19 La Mã, thử thách lòng dũng cảm. Domino chạy lại đón đầu bầy chó được chừng nửa dặm thì dừng lại. Bây giờ đàn chó đã ở rất gần, chỉ cách khoảng 300 bước. Chúng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, và thế là chỉ còn cách con cáo có 200 bước. Nhưng con cáo vẫn đứng yên. Cuối cùng nó quay ngắt lại, và tạm thời vẫn đi theo vết chân yếm trắng. Tuy thế nó vẫn không vội chạy. Như thế để làm gì? Rất có thể nó làm như thế để tận mắt nhìn thấy lũ chó chạy hướng nào, hoặc cốt để cho lũ chó nhìn thấy nó. Và thế là chúng nó đã nhìn thấy nhau. Lũ chó sủa inh ỏi, bỏ dấu chân cũ và phóng theo con cáo nâu đen vừa thoát cái đã biến mất. Tại chỗ cáo vừa đứng, bầy chó đánh hơi thấy mùi một con khác. Công bằng mà nói thì bầy chó hiểu ngay rằng chúng đã bỏ rơi dấu vết con cáo cái và đang đuổi theo con cáo đực khỏe mạnh. Tuy nhiên bản năng tự nhiên mách bảo chúng phải hành động đúng như vậy. Domino thoạt đầu chạy chậm, cố ý khẳng định rằng bầy chó đuổi theo nó. Thậm chí nó còn xuất hiện trước mũi lũ chó một lần nữa để hoàn toàn tin chắc rằng cuộc đuổi bắt đã hướng vào nó. Lúc đó nó mới nhanh nhẹn dẫn bầy chó theo hướng khác với hướng con đường mà bạn nó phải theo để đi về nhà. Lúc Domino chạy qua một khoảng trống, những người đi săn nhìn thấy nó qua ống nhòm và lòng họ tràn ngập niềm vui man dại khi thấy rõ lũ chó xông vào con cáo nâu đen. Tất cả các chủ trại đều biết tường tận địa hình. Họ quá rành mọi đường đi lối lại. Một tiếng súng nổ vang lên và Domino thấy đau nhói một cái. Một viên đạn chì đã trúng vào sườn nó, gây nên một vết thương không sâu lắm nhưng khá đau. Con cáo nâu đen không trông thấy những người đi săn, nhưng bây giờ nó đã biết đương đầu với ai. Có thể nghĩ thế nào Domino cũng vượt cắt ngang qua một thung lũng nào đó. Nhưng nó hiểu rằng lần này nó cần phải bám sát các quả đồi bằng bất cứ giá nào. Sau 3 dặm, nó đột ngột quặt vào cánh đồng và chạy dọc theo đường sắt chừng 6 dặm nữa. Sau khi chạy quá cột ghi đường tàu được trọn 1 dặm và đã bỏ xa lũ chó ở phía sau, nó lại chạy trở lại theo đường ray về phía cột ghi và từ đó rẽ theo nhánh đường tàu khác đi theo hướng bên. Nó chạy vòng vèo theo đúng nếp quen một hồi rồi mới yên tâm quay trở về nhà. Tuy người mệt lử kèm theo một vết thương nhức nhối, nhưng đuôi vẫn vẫn cao như trước trong tư thế kẻ chiến thắng. Nó vừa chạy cắt ngang khu vực thượng lưu sông Sao Ba và đói mềm phóng vào rừng để tìm thức ăn để dành giấu trong đó. Thì thình lình nghe thấy những âm thanh khiến cho tim nó đập loạn lên vì sợ. Nó vòng qua một ngọn đồi và trông thấy một đàn chó mới tinh, có tới ít nhất 20 con và một tá thợ săn cưỡi ngựa chạy theo sau. Tiếng sủa dữ dội của bầy chó rõ ràng chứng tỏ chúng đã phát hiện ra vết chân nó và đang đuổi theo. Vào lúc khác có lẽ Domino bỏ rơi lũ chó này chẳng có gì khó khăn, nhưng giờ đây sức lực đã chênh lệch rõ rệt. Nó đã kiệt sức và đói mềm, đôi chân nó mỏi nhừ sau hàng giờ đuổi bắt mà vết thương lại rát bỏng. Nó thèm khát được nghỉ ngơi. Lúc này là một cuộc săn thực thụ, không dùng vũ khí. Một cuộc săn chỉ nhằm đuổi bắt chứ không cốt nhằm bộ lông. Và không biết có người nào sẽ chê trách con cáo nâu đen hay không về chuyện lần này nó cố thoát thân khỏi những người đuổi bắt, tuy cũng thật nhanh nhưng không có chút hào hứng nào của một tay đua luôn tin tưởng vào thắng lợi. Domino không biết rành rẽ lắm khu đồi nằm xa những chỗ nó thường lui tới này. Nhưng vùng đồi núi quen thuộc thì đã ở phía sau chừng vài dặm rồi. Và ở giữa nơi đó với nó đã có án ngữ những người đi săn lăm lăm tay súng, lúc này đây hẳn đang sung sướng tiếp nhận sự giúp đỡ của bầy chó sung sức mới này. Chưa bao giờ Domino lại tỏ ra kém lanh lợi đến thế khi chạy trốn những người đuổi bắt như lần này. Nhưng cũng chưa bao giờ nó lại ráng hết sức lực và chạy nhanh như vậy. Hết giờ này đến giờ khác, nó cứ nhảy, nhảy mãi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Nhưng mặt trời vẫn cứ tiếp tục hung nóng và biến tất cả tuyết trong rừng thành bùn lầy lội. Mọi rãnh, hào đều ngập nước giá lạnh như băng. Mọi con suối đều đầy ứ nước. Ngay cả trên băng cứng cũng đọng những vũng nước. Và cái đuôi bông xù của con cáo, ngọn cờ của lòng can đảm, giờ đây cũng bị bắn đầy nước và bùn, và bắt đầu cụp xuống dưới sức nặng của chính nó. Domino biết rằng ngay cả bây giờ nó vẫn có thể bắt lũ chó chạy đến kiệt sức như trước đây nó vẫn thường làm. Nhưng dẫu sao lần này nó cũng mong mỏi đêm mau tới. Đêm sẽ mang giá rét về, mà giá rét lại tạo ra vỏ cứng trên mặt tuyết. Chính lúc đó nó mới có thể hoàn toàn yên tâm về số phận của mình. Tuy nhiên bây giờ nó vẫn còn tạm thời phải tiếp tục lặn lội giữa các ngọn đồi. Tốc độ có 102 của nó đã bị giảm đi chỉ còn một nửa, nhưng bầy chó cũng đã bắt đầu xuống sức. Tuyết và các con suối ngập nước làm cho những người đi săn cũng mệt nhoài. Chỉ có hai người trong số họ vẫn tiếp tục đuổi theo con cáo là người chủ chó và chàng thiếu niên cao lớn Abner Rux. Anh biết rõ con cáo mà họ đang đuổi bắt chính là con cáo nâu đen nổi tiếng vùng Gondor. Dù sao lợi thế vẫn nghiêng về phía bầy chó đang chạy sát lại gần. Domino đã không tài nào đánh lạc hướng được nữa và chỉ còn cách sáng suốt nhất là cứ chạy thẳng. Nó chạy mãi, nhưng ngày một chậm dần, ngày một nhảy những bước ngắn hơn, đồng thời bắt đầu thở hổn hển. Cứ thế nó chạy ngang qua một trang trại, rồi lại thêm một trang trại nữa. Và bỗng nhiên nó nhìn thấy một em bé gái xách cái giỏ đứng bên cái cổng trại thứ ba. Không rõ điều gì đôi lúc thôi thúc thú rừng trong cơn tuyệt vọng tìm đến sự che chở nơi con người. Con cáo vùng Gondor đã đuối sức lao về phía cô bé và áp sát vào chân cô. Cô bé túm lấy nó lôi vào nhà và đóng sập cửa lại ngay trước mũi bầy chó hung dữ như lũ chó ngao. Bầy chó chồm lên và sủa giận dữ quanh nhà. Những người đi săn phi ngựa tới và người chủ trại cũng vừa về đến nơi. Nó là của chúng tôi. Nó thuộc về bầy chó của chúng tôi, chó đã đuổi nó đến đây. Người cầm đầu đoàn săn nói. Nó ở trong nhà tôi, tức là của tôi. Người chủ trại phản đối. Ông hoàn toàn không nhận ra con cáo nâu đen dưới dạng kẻ chạy trốn, lấm bê bết đất sét đỏ. Tuy người chủ trại cũng bị mất gà, nhưng ông không khao khát chiếm bộ lông cho lắm, bởi vì bây giờ xem chừng tấm lông đã hoàn toàn bị hỏng và mất hết giá trị. Đã thế thì xin mời quý vị nhận lấy con cáo. Cuối cùng ông ta nói với đoàn săn. Nhưng cô bé òa lên khóc.
Đừng đưa, đừng đưa, nó là của con.
Cô bé kêu lên.
Tự nó chạy đến với con cơ mà, không được giết nó.
Người chủ trại lưỡng lự. Chúng tôi sẽ cư xử một cách chính trực với nó. Một người thợ săn an ủi. Chúng tôi sẽ để nó chạy trước một đoạn xa hơn khoảng cách lúc chúng tôi đuổi kịp nó tại đây. Người chủ trại vội vã bỏ đi để khỏi phải chứng kiến sự việc xảy ra. Có lẽ ông có thể quên được con thú bất hạnh bị đuổi bắt đến tìm chốn nương thân trong nhà ông. Nhưng ông không đủ sức quên tiếng kêu con trẻ lúc nào cũng như văng vẳng bên tai ông.
Các người không có quyền, không có quyền. Nó là của tôi. Ôi ba ơi, họ sẽ giết chết nó. Ba ơi, ba thân yêu ơi.
Và không phải chỉ có trái tim người cha mới in dấu vết sâu đậm tiếng thét trẻ con tuyệt vọng đó.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Ra dân trí,
chấn dân khí, hậu dân linh.
20 La Mã, dòng sông và bóng đêm. Nhưng những người đi săn vẫn mang Domino đi. Họ thả nó ra và cho chạy trước khoảng 1/4 dặm theo đúng quy ước, rồi thả 30 con chó khỏe mạnh cho đuổi một con cáo đã bị vắt kiệt sức. Việc đó họ gọi là xử sự một cách chính trực. Thung lũng lại vang lừng tiếng chó sủa. Domino lại nhảy chồm chồm trên tuyết dày ẩm ướt, và thoạt đầu nó còn chạy được khá xa về phía trước. Nó chạy hết thung lũng kéo dài của suối Benton, qua sườn đồi, vượt cả đỉnh đồi và đã bắt đầu chạy vòng trở lại. Thì thình lình chính con chó Hecla đáng nguyền rủa lao vút ra từ sân một trang trại và nhập bọn với bầy chó đang đuổi theo con cáo. Chàng thiếu niên cao lớn kêu lên thân thiện, chào đón sự xuất hiện của con chó. Domino làm sao thoát thân nổi khi kẻ địch của nó tiếp nhận thêm lực lượng thứ ba mới tinh như thế. Chỉ còn một hy vọng duy nhất là màn đêm sắp buông xuống, nếu như nó sẽ giá lạnh. Nhưng về chiều gió trở nên ấm hơn. Nước sông Sao Ba được gió ấm thổi suốt ngày, bây giờ đổ về phía tây thành dòng chảy cuồn cuộn mênh mông. Rồi khi đến cửa sông thì nước tràn đầy cả thung lũng nơi triền sông và cuốn theo cả những khối băng tan kêu răng rắc. Mặt trời đang lặn phía xa xa trên mặt nước phẳng lặng, và ráng chiều chập chờn kia quả là huyền diệu, giống như đoạn cuối chói lọi của một cuộc đời cao đẹp. Nhưng cả bầy chó lẫn đoàn săn đều không dừng lại để thưởng thức cảnh đẹp ấy. Họ còn vội vã lao về phía trước, chỉ chú ý đến phía trước mà thôi. Lũ chó thở nặng nhọc, lưỡi chúng thè lè sát đất và đôi mắt đỏ ngầu. Một con chó còn tươi tỉnh. Nó đúng là cái con chó ngao vừa xuất hiện bất thình lình khi đó. Phóng vùn vụt lên trước, bỏ xa tất cả, và chạy trước nó là con cáo nâu đen. Nhưng bây giờ tất cả bộ lông mềm mại của nó đều lấm bùn, cái đuôi vốn lộng lẫy nay ướt mềm nước bẩn, còn bàn chân thì rách toát để lại vết máu sau mỗi bước nhảy. Domino chưa bao giờ thấy mệt đến thế. Bây giờ nó đã có thể chạy được đến con đường mòn dẫn tới gờ đá. Nhưng nhà nó ở gần con đường mòn đó, mà bản năng tự nhiên lại luôn luôn nói với nó, không được chạy về phía đó. Tuy nhiên, phút cuối cùng, nỗi tuyệt vọng đã xui khiến nó hướng về nơi ấy như một lối thoát duy nhất còn sót lại. Nó thu hết sức tàn phóng dọc theo bờ con sông Sao Ba cuồn cuộn sóng. Sau một khoảng thời gian ngắn, nó đã lấy lại được tốc độ như trước kia của mình. Và chắc hẳn nó đã được cứu thoát nếu như không phải là con chó to bự đáng nguyền rủa kia đang chạy vượt lên trước tất cả lũ chó. Khi Domino vừa tới gần vách núi thì Hecla cất tiếng sủa. Domino nhận ra giọng lanh lảnh, khủng khiếp của con chó. Và thật khó nói được cái âm thanh đó đã làm tiêu tan bao nhiêu sức lực và sự nhanh nhẹn của nó. Bây giờ nó đã bị cắt đứt đường đến vách núi và bắt buộc phải chạy ngược lại trên bờ sông dọc theo dòng nước chảy ầm ầm, phản chiếu ráng chiều tà. Mọi hy vọng tiêu tan, nhưng Domino vẫn tiếp tục chạy, và thân hình nó vẫn cố nhích lên, siêu bên nọ vẹo bên kia, hiện rõ thành một khối đen thẫm ở phía trước. Nó gần chết vì mệt, nhưng vẫn chiến đấu đến cùng để bảo vệ cuộc sống. Chàng thiếu niên đi săn cao lớn, bây giờ là người duy nhất phi ngựa lại gần hơn. Anh biết con cáo sắp đến hồi tận số, nên không tài nào rời mắt khỏi được hai cái vệt thẫm màu đang chạy trên tuyết trắng phau, được ánh nắng mặt trời đang lặn chiếu sáng đến lóa mắt. Tràng sủa đắc thắng của đàn chó vang lên bên tai kẻ gặp nạn khốn khổ. Domino đã kiệt sức. Cái đuôi mịn lông, vẻ đẹp và niềm kiêu hãnh của nó đã không còn phất phới trong gió nữa mà kéo lê thê sát đất, ẩm xì và nặng chịch, càng gây thêm khó khăn cho việc chạy trốn vốn đã chậm. Lũ chó thấy thắng lợi đã gần kề, cố phóng vùn vụt theo và sủa như một lũ điên. Thương thay cho Domino, bây giờ chạy dọc một doi cát nhô ra từ bờ sông làm thành một bán đảo ở về phía tây. Con sông đã lừa dối nó. Bầy chó đuổi kịp nó. Con Hecla phóng vùn vụt trước cả bầy, chặn đứng mọi ngã rút lui của nó và vừa chạy vừa cất tiếng sủa ồm ồm dữ tợn. Mọi việc đã rõ như trên lòng bàn tay. Cái bãi bồi rộng ven sông dày đặc lũ chó vừa chạy vừa sủa, và con sông mênh mông đầy băng trôi. Cả cái trước và cái sau đều là cái chết cầm chắc. Một kẻ yếu đuối có lẽ đã hoảng hốt và bỏ mạng rồi, nhưng người mạnh mẽ thì vẫn tiếp tục giữ vững trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đàn chó đang đuổi theo do Hecla dẫn đầu đã đến doi cát và nhanh chóng phóng theo. Dòng sông gầm gào giận dữ trôi nhanh dọc theo hai bên bờ, mọc đầy hoàng diệp liễu. Lũ chó vẫn đầy bờ sông, cũng như băng trôi đầy mặt sông. Những tảng băng trôi mỗi lúc một sát lại gần nhau, làm thành một khối dày đặc, và phút chốc đã chạm vào bờ, kêu răng rắc. Và thế là Domino đã làm một việc mà hiếm có con cáo khác nào dám làm. Nó quay lại nhìn bầy chó, rồi liếc nhìn băng, và nhảy. Vừa chạm mặt băng, nó lại nhìn lên, và cứ thế từ từ vọt từ tảng đá băng này sang tảng đá băng khác. Vừa lúc đó, khối băng lúc trước dồn đống lại với nhau, nay lại tản ra và tiếp tục trôi. Giữa băng và bờ sông tạo thành một dải nước đen sẫm mỗi ngày một rộng thêm. Con cáo đen đứng khom khom trên tảng băng xa nhất, trông như cưỡi trên cái yên màu trắng, đặt lên tấm lưng sẫm màu của dòng sông. Bầy chó tru lên điên cuồng, bất lực, và dừng cả lại trên bờ sông. Nhưng Hecla liều mạng lao xuống tảng băng cuối cùng của khối băng, đúng lúc nó tách ra, mang theo nạn nhân của nó trôi đi. Dòng sông không có gì kìm hãm được, nghiệt ngã cuốn tảng băng có con chó ở trên, nhanh chóng rời xa bờ. Như vậy là cả con cáo bị săn đuổi và con chó đi săn đuổi đều đang được đưa đi gặp thần chết. Chúng trôi trên dòng sông tràn ngập ánh hoàng hôn, còn ở trên bờ thì có lũ chó và cả chàng trai trẻ cưỡi ngựa chạy theo chúng. Một chủ trại nào đó ở đoàn săn khác vừa đến, thấy thế định bắn vào con cáo. Nhưng chàng trai giật cây súng khỏi tay con người ngu xuẩn đó và thốt kêu to, hoan hô. Tiếng reo tắc nghẹn làm cho đàn chó ngơ ngác. Gần khúc sông rẽ ngoặt băng trôi rất nhanh. Băng đã trôi tới vùng nước bao la, nơi nó sắp đổ xuống thành con thác hạt nì. Chàng trai và bầy chó dừng lại, đứng nhìn ráng chiều rực hồng, trải dài ánh sáng đỏ thẫm trên dòng sông phủ đầy băng, lấp lánh, đang mang theo hai sinh mạng về nơi tia sáng sẽ lụi tàn. Sương mù trở nên dày đặc trên mặt nước réo ầm ầm, và những tia nắng mặt trời cuối cùng chọc thủng màn sương đã nhuộm cả con sông. Các tảng băng lẫn con cáo nâu đen thành màu vàng rực rỡ, để rồi sau đó tất cả đều bị chìm lấp trong ánh hoàng hôn đỏ rực đến lóa mắt. Kẻ gan dạ sắp hy sinh không hề run sợ trên tảng băng phía xa kia chẳng thèm kêu một tiếng. Nhưng văng vẳng trong gió nghe rõ tiếng tru ai oán mang đầy sự chết chóc khủng khiếp của con chó.
Vĩnh biệt bạn thân mến! Chàng đi săn trẻ nói. Vĩnh biệt con chó đáng mến của ta!
Giọng anh lạc hẳn đi.
Vĩnh biệt con cáo nâu đen!
Lúc sống mày là kẻ chiến thắng, và khi chết cũng vẫn là kẻ chiến thắng. Ta muốn cứu cả hai chúng mày, nhưng chúng mày đã chết một cách vinh quang. Vĩnh biệt! Abner không thể nhìn thấy gì thêm nữa, còn bầy chó đứng trên bờ thì run rẩy và rên ư ử. Ở phía bờ đối diện, dòng chảy tạo nên một xoáy nước rộng. Khi quay tròn trong xoáy nước, các tảng băng gần bờ dần dần trôi ra giữa sông, còn những tảng băng ở giữa sông thì lại trôi lại gần bờ. Lợi dụng giây phút thuận tiện đó, Domino thu hút hết sức lực nhảy phát lên bờ. Nó đã nhảy qua được dòng nước đen ngòm đang chảy xiết và lại đặt chân lên đất cứng. Con sông đã giúp nó thoát khỏi tai nạn hồi còn trai trẻ, nay lại cứu sống nó. Còn ở phía sau kia, giữa đám băng đang trôi vẫn nghe thấy tiếng tru rền rĩ tuyệt vọng của con chó sắp chết. Nhưng tiếng kêu đó đã bị chìm trong tiếng nước chảy ào ào.